nên bảo các hàng thịt thái nhỏ thịt ra để sẵn đó, ông sẽ cho người nhà đến lấy. Tin bằng lời, các nhà hàng thịt đua nhau xắt thịt để đó, tin chắc là trúng mối lớn. Chẳng ngờ, thịt thái ra cả thớt, đợi từ sớm mai đến chiều, chẳng thấy ai đến lấy. Chẳng lẽ cứ chờ đợi mãi, thịt sẽ thối mất, nên các hàng thịt đồng kéo tới nhà ông Cống Quỳnh, nhắc lại chuyện mua thịt hồi sáng. Thản nhiên như không, Cống Quỳnh nói với các người bán thịt. Này, tôi có làm gì đâu mà mua thịt. Các hàng thịt đều nói. Hồi sáng ông có bảo thái thịt để làm dỗ. Cống Quỳnh lắc đầu. Bậy lắm, ai bảo thái thịt thì các ngươi cứ chửi nó, ta vô can. Các hàng thịt tức mình thi nhau chửi bới kẻ bảo thái. Lúc bấy giờ nhằm niên hiệu bảo thái, nhà vua nghe xôn xao ngoài chợ và lại nghe các hàng thịt chửi bới kẻ nào bảo thái, mới sai quân hầu đi dò hỏi. Chừng vỡ lẽ ra, nhà vua mới hiểu Cống Quỳnh bày mưu cho các hàng thịt có cớ hại tên mình. Biết vậy mà không giận, nhà vua truyền mua tất cả thịt đã thái rồi và cho mời Cống Quỳnh vào cung trách khéo. Cống Quỳnh chỉ cười hì hì. Ông cọp đình Tân Kiển. Vùng Tân Kiển xưa kia là nơi sung túc không kém gì chợ lớn hoặc chợ Bến Nghé, Sài Gòn. Vào mùa xuân năm Canh Dần 1870, cách đây hơn 200 năm, dân chúng ở Tân Kiển đang vui chơi thưởng xuân, bỗng có con cọp từ phía rừng sát chạy vào chợ, giết hại và gây thương tích cho nhiều người. Dân chúng hoảng sợ chạy đến báo cáo sự tình cho quân sĩ triều đình ở Đồn Dinh, Tân Thuận. Quân sĩ kéo đến bao vây bốn mặt, nhưng con cọp nọ quá dữ, rút vào vách nhà, lùm cây mà thủ thế. Một nhà sư gọi là Tăng Ân bèn trình bày với quân sĩ. Con cọp này quá lợi hại, tuy là Phật tử, thế phát quy y, nhưng bần đạo sẽ ra sức cứu dân độ thế. Quân sĩ đồng ý, nhưng ông Tăng Ân còn một người nộ đệ tên là Trí Năng. Vì quá thương thầy nên Trí Năng cản lại. Ông Tăng Ân đáp, thầy còn dẻo sức, để thầy đánh cọp. Đệ tử tuy sung sức, nhưng liệu đối phó nổi với con ác thú này chăng? Nói xong, ông Tăng Ân dùng ngọn côn mà hươi lên, xốc vào quyết sống chết. Tài nghệ của ông Tăng Ân quả thật là cao cường. Một lát sau, con cọp bị thương nặng, bò núp vào trong lùm tre mà cố thủ. Ông Tăng Ân chạy theo đánh tới tấp, nhưng con cọp nọ lúc hấp hối lại càng trở nên hung tợn. Đồ đệ Trí Năng hét to, xin thầy để tôi vào tiếp sức. Chưa dứt lời, con cọp nháy chôm ra, ông Tăng Ân bước thối lui, té sấp xuống cái mương nhỏ, cọp vồ ông Tăng Ân. Thấy thầy của mình lâm nguy, Trí Năng chạy ra đánh mấy đòn công khiến cọp chết tại trận. Nhưng vì vết thương trầm trọng, ông Tăng Ân cũng trút hơi thở cuối cùng. Dân chúng vùng chợ Tân Kiển vô cùng thương xót, cử hành tang lễ ông rất trọng thể. Họ an táng ông tại chỗ, trên mộ có xây tháp để ghi công đức. Này tháp ấy hãy còn, và tại đình Tân Kiển, Sài Gòn, theo tục lệ, có vẽ hình một con cọp thật to, nhắc lại thành tích xa xưa của ông Tăng Ân, người Phật tử xả thân để cứu dân. Dòng ông Ngộ. Cách đây hơn 150 năm, vùng Cần Giuộc, Long An đã có xóm làng đông đúc nhưng xung quanh toàn là rừng rậm. Bấy giờ ông Nguyễn Chất thưa với cha mẹ, con muốn xuất gia đầu Phật, chẳng hay cha mẹ định liệu ra sao? Cha mẹ ông đáp, người đi tu cần có chí, có nghị lực tinh thần, chẳng bao giờ để ý đến sự đau khổ của bản thân. Nếu quả thực con mộ đạo thì con hãy lấy tay cầm một cục than lửa cho cha đốt thuốc. Ông Nguyễn Chất lặng lẽ vào bếp, bốc cục than lửa mang ra, lửa cháy phỏng da nhưng sắc mặt của ông vẫn không mảy may lộ vẻ đau đớn. Hiểu được chí nguyện của con, cha mẹ vui lòng cho phép Nguyễn Chất theo thầy đến chùa Vĩnh Quang, lấy pháp danh là Viên Ngộ, khách thập phương gọi ông là Tăng Ngộ. Ông Tăng Ngộ chỉ ăn mỗi ngày một buổi ngọ phạn buổi trưa mà thôi. Xung quanh chùa bấy giờ cây cỏ rậm rạp. Ông kêu gọi thiện nam tín nữ đến làm công quả, khai phá rừng hoang, đắp đường xá, khiến việc giao thông, mua bán trong vùng ngày càng tiện lợi. Đích thân ông Tăng Ngộ cũng đứng đầu chặt cây, ruồng gai. Đôi khi gặp cọp, ông dửng dưng làm công việc, cọp phải cúi đầu, chẳng bao giờ dám quấy rối thiện nam tín nữ. Về sau, ông Tăng Ngộ đến làng Thanh Ba, cất chùa Lan Nhược, đúc tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi đúc tượng lần đầu, phía sau lưng tượng có khuyết một chỗ. Ông Tăng Ngộ nghĩ thầm, chắc là Đức Địa Tạng Vương muốn thử lòng ta. Rồi ông bày lễ đúc tượng một lần thứ nhì. Khi nồi nấu đồng đang sôi, ông Tăng Ngộ bèn chặt đứt một ngón tay của mình mà thảy vào. Sau đó, khi đồng đã nguội, pho tượng hoàn thành tốt đẹp, không khuyết như lần trước. Vài năm sau, cha ruột của ông mang bệnh, ông đến trước Phật đài xin trường tọa suốt ngày để báo hiếu. Năm Minh Mạng Nguyên Niên 1820, trong vùng xảy ra bệnh trái giống, ông Tăng Ngộ cầu xin Đức Địa Tạng phù hộ dân làng, rồi tình nguyện tỉnh cốc, không ăn bữa cơm nào cả. 26 năm qua, năm 1846, ông Tăng Ngộ nghĩ rằng mình tu đã quá lâu mà chưa thành chánh quả, nên nguyện tuyệt thủy, nhịn uống nước. 49 ngày sau, ông mất. Dân làng xây tháp kỷ niệm ông, ngôi chùa mà ông xây cất ngày xưa, nay hãy còn ở Thanh Ba, Cần Giuộc. Và khu vực do ông điều khiển khai hoang, mãi đến nay dân chúng còn gọi là dòng ông Ngộ. Ông Ngộ tức là ông Tăng Ngộ, tên thật là Nguyễn Chất trong truyện vừa kể trên. Sự tích bà Mã Châu. Ở Việt Nam ta, những vùng có người Việt gốc Hoa phần đông đều sùng bái bà Mã Châu, cất chùa mà thờ, gọi nôm na là chùa bà Mã Châu, chùa Bà hoặc chùa Thiên Hậu Thánh Mẫu. Bà tên thật là Mi Châu, sinh trưởng ở tỉnh Phước Kiến, đời nhà Tống. Cách đây hơn 900 năm, lúc nhỏ bà rất thông minh, tu theo Phật giáo và học thêm trong những pho sách cổ. Cha của bà cùng với hai người con đi buôn chuyến về đến tỉnh Giang Tây. Chuyến buôn đó thuyền bị giông tố, cả ba đều té xuống biển sắp chết đuối. Lúc giông tố đang diễn ra ở biển khơi, bà Mi Châu ngồi ở nhà dệt vải bên cạnh mẹ. Bỗng nhiên, bà Mi Châu ngưng tay dệt, đôi mắt nhắm lại, hai tay đưa về phía trước như đang trì níu vật gì quá nặng. Bà mẹ sợ hãi, nắm vai bà Mi Châu mà hỏi, chuyện gì vậy? Hay là bữa nay con mang bệnh? Nếu mệt thì con nghỉ dệt. Bà Mi Châu không trả lời, mẹ càng hốt hoảng, sao con mê sảng như vậy? Hãy tỉnh dậy, mẹ đi rước thầy về trị bệnh cho con. Điềm gì vậy? Vừa nói, bà mẹ vừa lắc mạnh vào vai bà Mi Châu. Chập sau, bà Mi Châu mở mắt, khóc nức nở. Thưa mẹ, chuyến này thuyền của cha và hai anh con bị giông tố. Con cố sức cứu cha nhưng mẹ đã níu vai con mà khuấy rối. Rốt cuộc cha của con đành theo số mạng. Lúc bối rối, cha của con đưa tay lên cầu cứu, nhưng tại mẹ mà con cứu không được. Còn hai người anh của con đều an toàn tính mạng, nhờ con cứu trước. Bà mẹ bán tín bán nghi, ngỡ Mi Châu vừa tỉnh giấc chiêm bao nên nói nhảm. Vài hôm sau, chiếc thuyền buôn trở về nhà với hai người con trai còn sống sót. Đại khái, hai người anh thuật lại, lúc chới với giữa biển, họ được một bàn tay vô hình kéo lên thuyền. Riêng người cha thì bị cuốn trôi. Tin ấy đồn đại xa gần. Từ đó, dân đi biển gặp sóng to gió lớn đều kêu tên bà Mi Châu mà khấn vái, cầu cho tai qua nạn khỏi. Năm Canh Dần 1110, vua nhà Tống phong cho bà Mi Châu là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Lễ cúng của bà cử hành vào khoảng 23 tháng 3 âm lịch mỗi năm. Người Việt gốc Hoa sùng bái bà Mi Châu, nói trại là Mã Châu. Vì bà đã phù hộ đi đường bình an từ Trung Quốc sang đây, đồng thời bảo vệ họ qua các tai nạn, bệnh tật khác. Đức hạnh của bà Thái Hậu Từ Dũ. Bà Từ Dũ sinh cách đây hơn 150 năm tại tỉnh Gia Định, huyện Tân Hòa, dòng Sơn Quy, nay là Gò Công. Cha của bà là quan thượng thư bộ lễ Phạm Đăng Hưng. Lúc còn nhỏ tại Gia Định, bà tỏ ra thông minh, ham đọc kinh sử. Năm 14 tuổi, bà được tuyển vào cung hầu hạ vua Thiệu Trị, rồi sinh ra vua Tự Đức. Bà dạy con, vua Tự Đức, rất kỹ lưỡng, soạn ra pho sách Từ Huấn Lục để dạy vua về đạo đức, cách cai trị dân. Vua Tự Đức rất có hiếu, hằng đêm chầu trực bên mẹ, đọc kinh sử cho mẹ nghe đến quá khuya. Gặp việc khó giải quyết, vua Tự Đức thường hỏi ý kiến của bà Từ Dũ. Năm đó, triều đình cử hai vị quan đến khu rừng nọ để khai phá đất hoang. Hai vị quan ấy trốn tránh nhiệm vụ trở về tâu rằng: vùng rừng rậm nọ khí hậu ẩm thấp, gây bệnh hoạn, khó bề trồng trọt. Nghe qua, bà Từ Vũ vừa buồn vừa giận, bèn ban xuống lời dụ, nhắc nhở ai nấy nên khai thác đất hoang. Tân Hóa Đạo, chỗ đất rừng rộng lớn, siêng mở mang, thời địa lợi biết bao. Đạo tôi con đi chọn lựa nơi nào, không đành ở lại đổ cho lâm chướng. Ban đầu ít, dần về sau thạnh vượng, ráng cần lao mới để tiếng non sông. Nếu đất hoang, đành đoạn để cho hoang, giúp trộm giặc ở hang nơi tàn tị. Việc đời thảy tiên nan mà hậu dị, nỡ cam tâm húy kỵ biết nài sao. Nhờ đó các vị quan ăn năn cố gắng khai khẩn thêm đất mới, đem dân lên lập nghiệp. Đối với bọn cung nhân quá đông đảo trong hoàng thành, bà Từ Vũ luôn luôn khuyên họ đừng ở không, mất thời gian vô ích. Bà dạy họ lúc rảnh rang phải nuôi tầm, ươm tơ. Dạ đâu, bọn cung nhân nọ ỷ thế, mua lá dâu của dân chúng mà không chịu trả tiền. Bà Từ Vũ hay tin ấy, bèn quát mắng: sao bọn người lộng quyền như vậy? Chẳng qua là ta muốn giúp các ngươi học chuyện nữ công. Từ này về sau, ta đình bãi việc nuôi tầm. Mặt khác, bà ra lệnh cho quân hầu phải đi điều tra kỹ lưỡng từng nhà, trả lại số tiền mua lá dâu mà trước kia bọn cung nhân đã ỷ thế mua chịu. Trong việc cư xử hàng ngày, bà luôn luôn tránh việc sát sinh hại vật. Ở cung Gia Thọ, nơi mé hiên phía đông, trên thềm có một ổ kiến khá đông. Quân hầu dùng chổi mà quét kiến, nhưng chập sau kiến ở dưới hang lại bò lên. Quân hầu bảo nhau: ta nấu nước sôi mà xối, lũ kiến sẽ chết tức khắc hết cả ổ. Bà Từ Vũ can gián: các ngươi hãy dừng tay. Rồi bà nói thầm, như khuyên nhủ lũ kiến: chúng bay kéo đi nơi khác mà ở, kẻo quân hầu xối nước ngay bây giờ. Chập sau lũ kiến kéo đi sạch. Đức vua Tự Đức thường đi ngự ở sông Lợi Nông, bắn chim để giải buồn. Hôm ấy vua Tự Đức đi vắng, dặn nữ quan ở nhà tâu cho bà Từ Vũ biết. Nhưng viên nữ quan quên tâu việc ấy, bà Từ Vũ suốt buổi nóng lòng chờ đợi con. Đến chiều hôm ấy, vua Tự Đức trở về qua thăm mẹ, bà Từ Vũ rơi nước mắt, mắng rằng: có một mẹ một con, vậy mà con đi xa không cho mẹ hay trước, mẹ ở nhà mãi trông đợi. Vua Tự Đức bèn quỳ lại, chịu tội: thưa mẹ, từ rày về sau, con không dám nữa. Nhân dịp ấy, bà Từ Vũ nhắc lại cho vua Tự Đức nghe: Đức Cao Hoàng Hậu, vợ vua Gia Long, luôn luôn can gián con cháu không được bắn chim. Lý do rất dễ hiểu: nếu chim trống chết, chim mái sống lẻ loi; nếu chim con chết, chim mẹ buồn. Nếu muốn tập bắn, các hoàng tử cứ lo tập bắn bia, từ nay đừng sát sinh hại vật nữa. Bà Từ Vũ hưởng thọ 93 tuổi. Chuyện Phù Đổng Thiên Vương. Đời vua Hùng Vương thứ ba, nước ta sống trong cảnh thái bình, an lạc. Vua Tàu bấy giờ là Ân Vương tìm cách gây sự để kéo quân sang xâm chiếm nước ta. Vua Hùng Vương bèn triệu quần thần bàn kế hoạch ứng phó. Một đạo sĩ bàn với vua: nên cầu Long Quân, Rồng Thần, thử xem sao. Vua đồng ý, đắp bàn, đốt hương cầu tế suốt 3 ngày. Bỗng sấm sét nổi dậy, ngoài ngã ba đường xuất hiện một ông lão hình dáng phi thường, cao hơn 6 thước, bụng lớn, râu tóc bạc phơ. Vua biết điềm trời xui khiến nên đích thân ra đường mời ông lão vào hoàng thành. Ông lão chẳng ăn uống, nói năng gì cả. Vua nài nỉ: nay vua nhà Ân sắp xua quân đánh nước ta, nếu có mưu kế chi xin ông dạy bảo. Ông lão sủ quẻ rồi nói: 3 năm nữa giặc Ân mới tràn qua. Bây giờ vua hãy truyền lệnh cho quân sĩ luyện tập siêng năng. Mặt khác vua phải cầu hiền, ai dẹp được giặc thì phong cho tướng ấp. Nói dứt lời, ông lão nọ bay bổng lên không trung biến mất. Vua hiểu đó là Long Quân. Đúng như lời tiên tri, 3 năm sau, giặc Ân từ bên Tàu kéo sang. Vua sai sứ giả đi khắp chốn tìm nhân tài. Đến làng Phù Đổng, sứ giả hay tin trong làng có ông Phú Hộ, tuổi hơn 60 mà mới sinh được đứa con trai 3 tháng tuổi. Tính tình của đứa bé khác lạ, nó không biết nói, cứ nằm ngửa suốt ngày. Hay tin vua chiêu hiền, người cha bèn nói đùa với con: sinh thằng bé này thật vô dụng, phải chi nó biết đánh giặc cứu nước. Bỗng nhiên đứa bé ngồi dậy, khai khẩu: "Hãy mời sứ giả vào đây, con sẽ lo liệu." Sứ giả gặp đứa bé, ông ta chưa tin tưởng nơi năng lực của nó. "Mày đừng nói đùa, đánh giặc là việc hệ trọng." Đứa bé nói nhanh: "Sứ giả hãy tâu lại với nhà vua, hãy đúc cho ta một con ngựa sắt cao 18 thước, một thanh gươm sắt dài 7 thước, một cái nón sắt thật dày, ta sẽ phá giặc Ân Tang Tành." Ngay tình ấy, vua sực nhớ đến điềm của Lâm Quân năm trước, truyền lệnh rèn đúc những khí giới mà đứa bé quái dị nọ đòi hỏi. Sau khi nhận thanh gươm, con ngựa và cái nón, đứa bé nói với mẹ: "Bữa nay mẹ cứ nấu cơm thật nhiều để con ăn no, trước khi ra trận gần đến ngày rồi." Từ đấy, đứa bé lớn nhanh như thổi, hàng xóm phải đem trâu bò đến góp phần ăn cho đứa bé. Tuy nhiên, đứa bé vẫn than rằng còn đói. Về quần áo, làng xóm phải chạy vậy mua sắm cho nó. Sau rốt, phải kiếm bông lao bông sậy về kết thêm để nó che thân, mà nó vẫn cho rằng chưa đủ. Quân nhà Ân ỷ thế đông đảo, từ bên Tàu kéo sang đến Trấn Sơn. Đứa bé vươn vai, duỗi chân đứng dậy, mình cao hơn 10 trượng. Sau khi nhảy mũi hơn 10 tiếng, đứa bé vung gươm thét to: "Ta là thiên tướng đây!" Rồi cởi ngựa sắt, đổi nón sắt, xua quân đến dàn trận ứng chiến với quân Tàu. Giặc nhà Ân bị tan vỡ, lớp chết lớp đầu hàng. Tục truyền rằng lúc ấy con ngựa sắt vừa sải vừa phun lửa. Sau khi thắng trận, cậu bé cưỡi ngựa bay về trời tại núi Sóc Sơn. Vua Hùng Vương nhớ ơn, tôn cậu bé làm Phù Đổng Thiên Vương, bảo dân làng Phù Đổng hàng năm phải tế lễ. Từ đó về sau, giặc Ân chẳng dám tràn qua nữa. Dân chúng hưởng cảnh Âu Lạc Thái Bình suốt 640 năm. Đời sau có bài thơ ca tụng công đức Phù Đổng Thiên Vương: "Vệ tinh năm tháng đám mây nhàn, muôn tía nghìn hồng chói thế gian. Ngựa sắt ở trời danh ở sử, uy linh lừng lẫy khắp giang sơn." Người đời nay suy theo tích xưa cho rằng Phù Đổng Thiên Vương là người Việt đầu tiên biết sáng chế ra thiết giáp. Lý Ông Trọng đánh giặc Hung Nô. Ở nước ta, vào cuối đời vua Hùng Vương có một người cao lớn, vạm vỡ khác thường, cao hơn 2 trượng 3 thước, tính tình hung hăng, tên của dị nhân ấy là Lý Thân. Vì phạm tội sát nhân, Lý Thân bị bắt, nhưng vua Hùng Vương tiếc con người dị tướng ấy, ra lệnh đặc xá. Qua đời nhà Thục, An Dương Vương trị vì nước ta. Bấy giờ vua Tàu là Tần Thủy Hoàng toan gây chiến. An Dương Vương bèn bắt Lý Thân cống hiến cho vua Tàu để cầu hòa. Nhìn hình dáng của Lý Thân, Tần Thủy Hoàng rất đắc ý: "Lý Thân là người kỳ tướng, ắt có kỳ tài." Rồi phong cho Lý Thân chức ti lệ hiệu úy. Từ đó Lý Thân được Tần Thủy Hoàng trọng dụng, trấn giữ vùng Lâm Thao, ngừa giặc Hung Nô khuấy nhiễu biên giới. Thấy hình thù quái đản của Lý Thân, bọn Hung Nô khiếp vía chẳng dám lại gần. Tần Thủy Hoàng phong cho Lý Thân tước Vạn Tính Hầu, rồi cho phép về quê quán. Về sau, bọn Hung Nô ỷ thế đến biên giới nước Tàu toan quấy nhiễu, Tần Thủy Hoàng sai sứ qua nước ta đòi Lý Thân trở lại dẹp giặc. Lý Thân không đồng ý, lén trốn lên núi mà ở ẩn biệt tích. Để khỏi phật lòng sứ Tàu, An Dương Vương bèn trả lời: "Lý Thân đã chết vì bệnh thổ tả." Sứ Tàu không tin, vua An Dương Vương bèn cho nấu cháo đổ xuống khe suối, rồi chỉ cho sứ Tàu thấy: "Đó, Lý Thân ăn xong, phải bệnh nên mửa ra tại đây." Sứ Tàu tin nơi bằng cớ ấy, về nước, nhưng Tần Thủy Hoàng sai người qua nước ta để yêu cầu: "Nếu Lý Thân đã chết thì hãy ướp xác gửi qua bên Tàu." Cực chẳng đã, An Dương Vương đành tìm kiếm cho kỳ được Lý Thân. Lý Thân buồn bã vô cùng, nhưng vì tuân lời nên đành tự vẫn mà chết. Vua An Dương Vương dùng thủy ngân ướp xác Lý Thân nạp cho Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng vô cùng thương tiếc, bèn truyền lệnh đúc tượng Lý Thân, ban cho hiệu là Lý Ông Trọng. Tượng ấy bằng đồng thật to lớn, trong ruột trống rỗng có thể chứa đến vài mươi người. Đúc xong, Tần Thủy Hoàng truyền đem tượng Lý Ông Trọng đặt tại cửa thành Hàm Dương. Bấy giờ, sứ giả Hung Nô thường qua nước Tần để thương thuyết. Khi sứ giả đi ngang qua, Tần Thủy Hoàng sai quân sĩ núp vào trong ruột của pho tượng, làm cử động tay chân. Vì nhìn không rõ, các sứ giả ấy về đất Hung Nô thuật lại: "Quả thật hiệu úy Lý Thân còn sống, ta chẳng nên gây hấn với nước Tàu nữa." Đời nhà Đường, nhân lúc Triệu Xương phụng mạng vua Tàu qua cai trị nước ta, Lý Thân lại hiện hồn về báo mộng. Khi thức dậy, Triệu Xương bèn cho điều tra quê quán của Lý Thân, tìm ngôi nhà cũ hồi xưa để lập đền thờ phượng. Ngôi đền ấy rất linh hiển. Về sau, Cao Biền khi cai trị nước ta cũng truyền lệnh khắc tượng của Lý Ông Trọng mà thờ. Dân chúng hàng năm cử hành lễ tế rất trang nghiêm. Tích Ông Bổn. Ở Chợ Lớn, tại góc đường Khổng Tử và Phùng Hưng, có ngôi chùa Phước Kiến thờ Ông Bổn, thành lập cách đây hơn 100 năm. Ông Bổn là ai? Sử Tàu ghi rõ: đời Vĩnh Lạc, từ năm 1403 đến năm 1424, vua Tàu sai quan thái giám tên là Trịnh Hòa đi điều tra các nước ở miền Đông Nam Á. Quan thái giám tuân lệnh tìm cách liên lạc với những người Hoa Kiều hải ngoại, chăm sóc đến đời sống của họ, dạy họ phải giữ thuần phong mỹ tục. Chuyến trở về, quan thái giám mua ngọc ngà châu báu, các sản phẩm miền nhiệt đới từ Ấn Độ, Nam Dương quần đảo, Chiêm Thành, Mã Lai, Xiêm, Việt Nam đem về dâng cho vua. Khi đi du hành, ông Trịnh Hòa cố gắng giúp đỡ dân chúng thi ân bố đức, giúp giới Hoa Kiều tìm sinh kế. Sau khi ông mất, giới Hoa Kiều nhớ ơn ông thờ làm phúc thần. Vua Tàu phong sắc cho ông chức tước Bổn Đầu Công, gọi tắt là Ông Bổn. Ở những xóm đông đảo người Việt gốc Hoa, ngày nay còn nhiều người thờ Ông Bổn và nhắc lại sự tích Ông Bổn đi chẩn bần ngày xưa. Do đó, nhiều người ngỡ Ông Bổn là ông Bao Công. Chuyện Phạm Tử Hư. Sách Lĩnh Nam Chích Quái có chép truyện sau đây để nêu gương của Phạm Tử Hư nhờ thầy học là Công Trực. Đời nhà Lý, Phạm Tử Hư là cậu học trò nghèo nhưng rất hiếu học. Nhờ ơn một nho sĩ tên là Công Trực sớm hôm dạy dỗ, việc học tập đang tiến hành, về đâu giữa chừng, ông Trực nhúm bệnh rồi mất. Công Trực chỉ để lại một đứa con nhỏ tuổi, không ai lo việc phụng thờ. Trước tình cảnh ấy, Tử Hư về nhà nài nỉ với mẹ ruột: "Thưa mẹ, bấy lâu nay con chịu ơn thầy Công Trực, giờ đây thầy mất, thiếu người thờ phụng. Xin mẹ cho con xin chút ít ruộng đất về phần chia cho con sau này." Mẹ Tử Hư chiều ý con: "Mẹ có thể cho con 6 sào ruộng." Tử Hư nói: "Vậy thì xin mẹ cho phép con bán trước 2 sào để giúp thầy." 2 sào ruộng ấy bán được 30 quan tiền. Sau khi làm lễ tế, Tử Hư cất một cái chòi tranh gần bên mộ của thầy, ngày đêm lo việc nhang khói, đằng đẵng suốt 3 năm cho trọn thời kỳ để tang. Khoa thi đăng kỳ mở hội, Tử Hư đến kinh đô thi đậu tam trường, rồi đậu tứ trường. Tháng 11 năm Đinh Mão, Tử Hư lại đi thi lần chót. Vì đi quá nhọc nhằn mệt mỏi, nên buổi trưa nọ, Tử Hư ghé vào chùa Châu Võ mà tạm nghỉ cho mát. Vừa bước vào chùa, Tử Hư vô cùng ngạc nhiên, thấy thầy cũ của mình là Công Trực đã ngồi sẵn bên trong từ bao giờ. Tử Hư hoảng sợ nhưng cũng mừng, bèn quỳ lại: "Thưa thầy, từ 7-8 năm qua thầy đã mất, tại sao thầy hiện về đây được?" "Tử Hư, con hãy an tâm. Thầy cảm nghĩ tấm lòng hiếu thảo của con nên muốn gặp mặt con để dạy bảo đôi điều. Xin thầy tha tội, bấy lâu vì quá túng bấn con chưa cúng kiến, hôm nay con lại thiếu lễ vật." Thầy đáp: "Này Tử Hư, xưa kia nhờ ta sống liêm khiết, tuân theo đạo lý nên khi thác, Ngọc Hoàng cho ta làm phán quan trông coi những kỳ thi, lựa người hiền đức tài năng." Tử Hư hỏi: "Thưa thầy, phen này con thi đậu hay rớt, nếu có thể xin thầy mách bảo." Thầy đáp: "Thiên cơ bất khả lậu, tuy vậy thầy hứa cố gắng giúp con. Con hãy về nhà lo học tập thêm đi, rồi đợi ngày 20 tháng chạp năm sau con đến chùa này lần nữa, thầy sẽ mách bảo đích xác hơn." Tử Hư về nhà chăm lo học hành, thuật cho mẹ nghe chuyện gặp thầy. Đúng ngày hẹn, chàng mua sắm rượu thịt, quẩy lên vai, lên đường. Đến chùa, Tử Hư lấy làm sung sướng mà gặp mặt thầy, ngồi sẵn chờ tại đó. Hai thầy trò ăn uống vui say. tàn buổi tiệc mọn, thầy bảo: "Con hãy thay quần áo của người đệ tử của thầy mà mặc vào để cải trang." Cải trang xong, thầy phất tay vài ba lượt trên không trung, hai thầy trò đằng vân lên trời, ghé vào nơi làm việc của Nam Tào Bắc Đẩu. Nam Tào ngồi giữa điện, nghe lời báo cáo của các nơi về cuộc thi sắp tới. Đại khái, Nam Tào chú ý tuyển chọn những người có đức hạnh và đánh rớt kẻ ngỗ nghịch. Sau khi chọn những người đậu cao, Phán Quan, thầy của Tử Hư, bèn trình bày: "Ở vùng Hoa Phong, Phạm Tử Hư nổi danh học giỏi, xin Nam Tào chiếu cố đến." Nam Tào lắc đầu: "Tử Hư học giỏi, trẻ tuổi, nhưng hắn là người kiêu căng." Thầy của Tử Hư bàn vào: "Thưa Nam Tào, Tử Hư mồ côi từ bé, chăm học nhờ thầy rất có nghĩa. Xin Nam Tào khoan dung, đừng để nó thi rớt. Vậy kỳ thi này, ta cho nó đậu gần chót trong bảng." Hai thầy trò về chùa, tạm biệt. Quả nhiên khoa thi năm Mậu Thìn, Tử Hư được ghi tên vào bảng hổ. Hoàng đế bán hành. Ngày xưa, nơi miền thôn giả kia có anh nông dân nghèo, nghèo đến nỗi cha già bị bệnh không tiền chạy thuốc. Hôm người cha chết, anh nông dân vác xác cha ra đồng để chôn, rủi vấp té làm xác cha rơi xuống nước cuốn mất tâm. Anh ta tìm mãi không gặp, đành buồn bã trở về nhà. Đêm đó anh nằm ngủ, bỗng có một con rồng xanh hiện đến, van xin anh hãy đưa xác cha anh đi chôn nơi khác, vì hiện cái xác đó vướng vào hàm rồng, làm đau đớn vô cùng. Anh nông dân liền hỏi rồng xanh rằng hiện xác của cha anh ở đâu. Rồng xanh bảo cho anh biết cái xác đó vướng vào khe đá ở ngoài cửa sông, hãy vớt lên vì nơi đó là hàm rồng. Nói rồi rồng xanh biến mất. Ngày sau anh nông dân nhớ lời dặn, đến khe đá ở cửa sông tìm xác cha vớt lên đem đi chôn ở Gò Cao. Đêm đến, rồng xanh hiện đến vui vẻ cảm ơn anh nông dân, rồi tặng anh một lọ thuốc trường sinh, dặn anh hãy cất kỹ và muốn sống lâu thì đem ra dùng. Anh nông dân liền đem lọ thuốc giấu kín trong buồng không cho ai biết. Ít lâu sau anh lấy vợ. Một hôm có chuyện ra đồng, anh về chậm. Chị vợ ở nhà lục lọi trong buồng, chợt bắt gặp lọ thuốc trường sinh, mở ra xem thì hương bay ngào ngạt, dính vào tay chỗ nào thì chỗ đó trở nên đẹp đẽ khác thường. Chị vợ liền đem cả lọ thuốc ra sau hè, đổ vào nước tắm rửa, người vụt trở nên đẹp như tiên. Anh nông dân về trông thấy thế thì hết sức ngạc nhiên, gạn hỏi. Chị vợ bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Anh chồng lấy lọ thuốc trường sinh ra xem, quả thấy không còn một giọt. Việc đã lỡ rồi, lại thấy vợ xinh đẹp như tiên Nga, anh chồng đã không giận vợ, còn yêu thương vợ hơn trước. Lúc bấy giờ, dân làng thấy vợ anh nông dân bỗng trở nên xinh đẹp như tiên thì trầm trồ bàn tán. Chẳng bao lâu, chuyện này loan truyền đi khắp nơi. Lúc bấy giờ có ông vua háo sắc, nghe đồn về sắc đẹp của vợ anh nông dân, liền cho đòi vào cung, bắt làm cung nữ. Vợ chồng đang tình mặn nghĩa nồng, bỗng bị rẻ thí chia uyên, họ đành phải quẹt nước mắt chịu cảnh nhớ thương. Nhất là anh nông dân chẳng biết làm sao để giành lại vợ. Một hôm anh ra sau hè, chỗ vợ anh đã tắm rửa bằng lọ thuốc trường sinh hôm nọ, thấy khóm hành trồng cảnh đó bỗng to lớn khác thường. Anh bèn nhổ hết khóm hành, gánh lên kinh, vừa bán vừa rao. Lá bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Hôm đó người vợ ở trong cung, nghe người bán hành rao lên những lời kỳ lạ, nhận ra tiếng của chồng mình, chị liền mừng rỡ cất tiếng cười. Vì hoàng đế háo sắc, từ hôm bắt được người đẹp vào cung, đã tìm đủ mọi cách để làm cho nàng cười, nhưng lúc nào nàng cũng buồn so, ngày đêm khóc lóc. Bây giờ, thấy nàng vừa nghe người rao hành thì bật cười, liền cho quân hầu gọi anh bán hành vào cung, rồi bí mật trao quần áo, gánh gánh hành vừa đi vừa cất tiếng rao để người đẹp cười với mình. Anh nông dân đã thay đổi quần áo đóng vai vua, bèn hạ lệnh bắt ngay người bán hành, do ông vua háo sắc giả dạng, đem chém đầu. Ông vua thất kinh, nói thế nào cũng chẳng ai tin nên bị chết chém. Còn anh nông dân được lên làm vua, hưởng cảnh giàu sang với người vợ đẹp. Ông tổ nghề in là ai? Đời vua Lê Thái Tông 1434-1453 1442. Ở nước ta có ông Lương Nhữ Học, người làng Lục Hồng,